là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tình chị em, sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng qua, tỉnh Yên Bái đã cấp chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký là gần 24 triệu đô la, tương đương khoảng 560 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2020. Tỉnh cũng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần đối với 6 doanh nghiệp và cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn góp là trên 6,3 triệu đô la, tương đương gần 150 tỷ đồng. Theo đánh giá, 9 tháng qua, tổng doanh thu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Yên Bái đạt trên 70 triệu đô la, tương đương gần 1.650 tỷ đồng, bằng gần 148% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh đạt trên 78 triệu đô la. Tổng kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp đạt gần 37 triệu đô la.
Hiện nay, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh Yên Bái chỉ mới đạt khoảng 20%, bằng một nửa so với bình quân chung của cả nước. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã phê duyệt chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 với mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt trung bình từ 28 đến 30%. Toàn tỉnh hiện có 12 đô thị, trong đó có một đô thị loại 3 là thành phố Yên Bái, còn lại là đô thị loại 4 và loại 5. Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa sẽ đạt 28%. Theo đó, tỉnh Yên Bái sẽ tranh thủ khai thác tối đa các nguồn vốn của trung ương và tỉnh theo các dự án phát triển cơ sở tầng, chương trình quốc gia giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, chương trình phát triển nông thôn, nông nghiệp và chương trình về văn hóa xã hội khác, tiếp tục tạo thêm nguồn vốn từ quỹ đất, thực hiện cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất để thu hút các nguồn vốn và xây dựng kết cấu hạ tầng, khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu du lịch, trụ sở cơ quan, xây dựng cấu trúc hạ tầng kỹ thuật, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư.
Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ cây khoai sọ mang lại, năm 2021, huyện Trạm Tấu đã trồng mới 212 hectare khoai sọ nương, đạt 106% kế hoạch, thực hiện một mô hình liên kết sản xuất với diện tích 10 hectare tại 4 xã, Hát Lưu, Sa Hồ, Trạm Tấu, Bản Mù. Hiện nay, khoai đang vào vụ thu hoạch, năng suất đạt 14 tấn một hectare, sản lượng ước đạt gần 3.000 tấn. Thời gian tới, huyện Trạm Tấu tiếp tục quy hoạch vùng sản xuất khoai sọ, nghiên cứu chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân để nâng cao sản lượng đáp ứng nhu cầu thị trường. Năm 2022, huyện phấn đấu trồng mới 400 hectare cây khoai sọ.
Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn năm 2021, tình hình thời tiết sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Mưa lớn kéo dài có thể gây sạt lở, lũ ống, lũ quét, dông lốc gây thiệt hại về người và tài sản. Đặc biệt trong những ngày tới, trên địa bàn có thể chịu ảnh hưởng bởi các cơn bão lớn. Do vậy, cùng với công tác phòng chống dịch COVID-19, công tác phòng chống thiên tai cũng được thị xã Nghĩa Lộ đặt lên hàng đầu và nâng cao hơn một bước, ghi nhận của phóng viên thời sự. Do ảnh hưởng của cơn bão số 7, từ đêm ngày 10 tháng 10 đến nay, khu vực ngầm tràn liên hợp tại thôn Pá Sổm, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ đã bị ngập tới gần 2 mét. Đây là tuyến đường chính dẫn vào trung tâm xã Phù Nham và nối liền với xã Suối Quyền, xã Nghĩa Lộ. Trước tình hình đó, cấp ủy chính quyền xã Phù Nham đã tuyên truyền cảnh báo người dân, đồng thời cử lực lượng trực hai bên tuyến đường để cảnh báo người dân. Các địa bàn có nguy cơ sạt lở, địa bàn xung yếu cũng được xã Phù Nham rà soát lên phương án phòng chống kịp thời. Ông Lưu Minh Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Ngay từ đầu năm thì đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống lụt bão năm 2021 và ban chỉ đạo phòng chống lụt bão này thường xuyên mỗi khi có mưa bão thì chúng tôi đã cắt cử lực lượng và phân công lịch trực đến các đồng chí trong ban chỉ đạo để thường xuyên túc trực và tuần tra để ứng phó những cái điểm mà cần phải xử lý để đảm bảo an toàn nhất cho người dân và tài sản của nhân dân.
Nằm ở trung tâm vùng lòng chảo Mường Lò rộng lớn, thị xã Nghĩa Lộ được bao quanh bởi suối Ngòi Thia, Ngòi Nung và suối Đôi. Đây chính là yếu tố khiến Nghĩa Lộ luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra thiên tai bão lũ, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân. Chính vì thế, để làm tốt công tác phòng chống thiên tai bão lũ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân, thị xã Nghĩa Lộ đã tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương tiếp tục điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp với tình hình diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực trọng yếu có thể xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở, đồi núi, lốc xoáy như Thạch Lương, Phúc Sơn, Hạnh Sơn, Nghĩa Phúc, Nghĩa Lợi, Sơn A, Phù Nham, Pú Trạm và các khu vực đang thi công các công trình thủy lợi, đường giao thông. Cùng với đó, với phương châm 4 tại chỗ, thị xã Nghĩa Lộ đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị, phương tiện, phương án ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Anh Vũ Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, Phó Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Trong điều kiện tình hình diễn biến thời tiết rất bất thường, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai thị xã thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai của Trung ương, của tỉnh để triển khai đến các ban chỉ đạo xã phường để phòng chống thiên tai, tuyên truyền đến nhân dân chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai thị xã và các xã phường thường xuyên trực 24/24 trong những ngày có mưa bão để kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động chỉ đạo xử lý khắc phục kịp thời những tình huống thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn.
Mưa bão thiên tai có thể gây thiệt hại lớn về người và tài sản, do vậy việc chủ động các biện pháp phòng chống của cấp ủy chính quyền thị xã Nghĩa Lộ sẽ góp phần để người dân yên tâm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp với Hội Phụ nữ huyện Bình tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả cho 30 học viên hai xã Vĩnh Kiên, Yên Bình, huyện Bình. Tại buổi tập huấn, cán bộ chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật đã hướng dẫn nhân dân cách sử dụng hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng phương pháp, phổ biến 5 nguyên tắc vàng, luôn luôn tuân thủ khuyến cáo về an toàn và hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật, đọc và hiểu các thông tin ký hiệu ghi trên nhãn thuốc. Đồng thời cũng hướng dẫn người dân nhận biết, phân biệt một số loại sâu bệnh hại và cách sử dụng đúng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ kịp thời, an toàn trong quá trình sản xuất.
Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã trồng mới gần 3.000 ha rừng, đạt 103% kế hoạch. Trong đó, diện tích quế đạt trên 2.700 ha. Diện tích trồng cây lâm nghiệp khác như keo, bồ đề, trầu là 235 ha. Đặc biệt, trong 9 tháng năm 2021, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 51 vụ vi phạm pháp luật bảo vệ rừng. So với cùng kỳ giảm 34 vụ, xử phạt hành chính với số tiền gần 450 triệu đồng. Tiến hành khởi tố 3 vụ hủy hoại rừng đặc dụng tại xã Phong Dụ Thượng và xã Châu Quế Thượng, giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng với các đối tượng để chăm sóc sức khỏe không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Người dân tham gia bảo hiểm y tế vừa thể hiện trách nhiệm của mình để thực hiện luật, đồng thời để được hưởng những chính sách của nhà nước về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh. Tham gia bảo hiểm y tế còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, mình vì mọi người vì mình. Có thể nói bảo hiểm y tế đã trở thành chiếc phao cứu sinh cho rất nhiều trường hợp không may bị ốm đau tai nạn, bệnh tật, tránh lâm vào tình trạng đói nghèo. Vậy tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình có những quyền và lợi ích như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Tình chị em.
Cha mẹ mất sớm, anh Phúc được bà Hiền, người chị ruột thương yêu chăm sóc từ tấm bé đến lúc trưởng thành. Dựng vợ, xây tổ ấm cho anh Phúc xong, bà chị lại chia cho em một nửa diện tích đất đai, vườn tược để các em có cuộc sống riêng tư thuận lợi. Duy chỉ có cuốn sổ hộ khẩu, có lẽ do tâm lý và tình cảm gia đình nên bà không tách. Anh Phúc là lao động tự do, công việc không ổn định, vợ chỉ canh tác thuần nông nên kinh tế gia đình có lúc xuống gần sát ngưỡng hộ cận nghèo. Kinh tế khó khăn lại thường xuyên va chạm tiếp xúc với bà chị chồng cao tuổi, khó tính, nên chị Hậu, vợ anh Phúc luôn tỏ ra khó chịu, so đo, tính toán thiệt hơn.
Cái họng của tôi, nó lại có vấn đề rồi. Cứ thay đổi thời tiết một tí, là lại dở chứng.
Anh xem đi mà khám bệnh, rồi uống thuốc ngay đi. Chứ để muộn ấy, là lại sưng to, phát sốt lên thì khổ đấy.
Ừ, tôi cũng đang định sáng nay sẽ vào viện khám. Nhưng mà để tôi kiểm tra lại cái thẻ bảo hiểm y tế đã. À may quá, tháng tới mới hết hạn mình ạ.
Anh phải mua bảo hiểm y tế tiếp ngay đi nhá. Thời buổi dịch dã, Covid cô veo rình rập thế này thì bảo hiểm y tế là quan trọng hàng đầu đấy.
Ừ thì mọi năm công ty vẫn mua cho. Còn năm nay công ty phá sản, không biết sẽ mua bảo hiểm y tế như thế nào nữa đây.
Ừ nhỉ, không biết là mua tiếp hay mua mới nhỉ. Thôi để em chạy sang hỏi bác Thắm, bảo hiểm là biết ngay mà.
Là đại lý bảo hiểm xã hội của xã, Bác Thắm thường xuyên nhiệt tình giải đáp các chính sách về bảo hiểm y tế, cũng như giúp đỡ mọi người dân trong xã mua bảo hiểm y tế một cách thuận lợi. Hôm nay nhận lời giúp bà Hiền, bác sang nhà anh Phúc. Vừa vào đến cửa thì chị Hậu cũng bước ra.
À, chào cô chú. Mà hình như cô Hậu đang định đi đâu đấy hả? Dạ, cháu chào bác ạ. Ôi, may thế. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Cháu đang định chạy sang hỏi bác tí việc đây ạ.
Dạ, cháu mời bác ngồi uống nước ạ.
Ừ, bác cảm ơn. À, thế cô định sang tìm tôi có việc gì nào? Dạ, cháu muốn hỏi bác về bảo hiểm y tế của nhà cháu ạ. Ừ, năm nay anh ấy thất nghiệp ở nhà thì phải mua bảo hiểm y tế thế nào hả bác?
Ờ, thì anh ấy lại tham gia cái bảo hiểm y tế hộ gia đình. Có vấn đề gì đâu cháu.
Thế có nghĩa là phải mua cho tất cả mọi người trong nhà ạ?
Ừ.
Anh Phúc, thế anh đã tách sổ hộ khẩu chưa?
Tách cái gì mà tách? Nhà chỉ có hai chị em sống chung. Từ trước đến giờ, tự dưng đòi tách sổ hộ khẩu là thế nào?
Thì có gì đâu. Ra ở riêng tách khẩu là chuyện bình thường. Anh cứ ngại ngần, làm mọi việc khó xử. Đã ra riêng thì mọi giấy tờ đều phải tách bạch, không còn dính dáng gì đến nhau, tránh phiền phức.
Chị Hiền nuôi anh từ nhỏ tới lớn, cho anh ăn học, rồi hỏi cưới em cho anh làm vợ. Từ lúc gian riêng đến giờ, đất đai vườn ruộng, chị cho vợ chồng mình gần hết. Bây giờ chị sống có một mình, mà em đòi tách khẩu, thì còn gì là tình nghĩa chị em nữa hả?
Thì chị em vẫn là chị em. Tách khẩu thì có ảnh hưởng gì đến tình chị em? Sao anh cứ phải lăn tăn? Tách khẩu rồi ấy, thì vợ chồng mình vẫn chạy qua, chạy lại, chăm sóc chị ấy bình thường cơ mà. Có phải tách xong là ân đoạn nghĩa tuyệt đâu mà anh cứ phức tạp vấn đề lên nhỉ? Bác Thắm, bác thấy cháu nói có đúng không ạ?
À, sao đang chuyện bảo hiểm y tế lại nhảy sang cái chuyện tách khẩu là thế nào? Bây giờ vợ chồng anh chị phải nói rõ cho bác hiểu. Sao suốt bao năm sống yên ổn, không tách, giờ bỗng dưng một hai đòi tách hộ khẩu là thế nào?
Dạ, vợ chồng cháu vất vả lắm bác ạ. Hơn một năm nay, vì dịch Covid, công ty thì phá sản. Anh Phúc nhà cháu thì thất nghiệp ở nhà.
Ừ.
Tiền đã không có, lại còn nay ốm mai đau.
Ừ.
Cuộc sống của cả nhà chỉ trông chờ vào cái chút hoa lợi, ít ỏi từ ruộng vườn. Thằng cu nhà cháu lại vào tuổi ăn tuổi học.
Cái đó thì có liên quan gì đến cái tách khẩu đâu hả cháu?
Dạ, vì túng thiếu nên trước đây chỉ mỗi nhà cháu làm ở công ty là mua bảo hiểm y tế thôi. Cháu khỏe thì không cần. Còn thằng cu dưới 6 tuổi có nhà nước lo. Năm nay dịch bệnh phức tạp, cháu lại đang có em bé. Thằng cu thì cũng vào lớp 1 nên cháu định mua bảo hiểm y tế cho cả nhà bác ạ.
À, là ra thế. À, giờ thì tôi hiểu rồi. Tại cái quy định tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình chứ gì.
Đấy, cái quy định ấy làm khó nhà cháu quá. Chẳng hiểu cái ông nhà nước nghĩ gì mà bảo hiểm y tế cũng ép mua cả hộ. Cứ như trước đây, ai thích thì mua. Có phải tốt hơn không?
Thế này nhá. Trước hết ấy, các cháu phải hiểu là khác với các loại hình bảo hiểm khác, bảo hiểm y tế là một hình thức bảo hiểm nhân đạo, tương trợ cộng đồng. Lấy số đông, bù số ít là đóng góp khi lành để dành khi ốm. Trước đây đa phần chỉ những ai có nhu cầu khám chữa bệnh mới tham gia bảo hiểm y tế. Chính vì vậy, nhà nước đã có thêm cái quy định này để khắc phục những tồn tại ấy. Các cháu cứ thử nghĩ xem nhá. Một thẻ bảo hiểm y tế có giá trị vài trăm nghìn đồng. Nếu chỉ có người bệnh tham gia thì đi khám chữa bệnh một vài lần là hết. Phần còn lại, chẳng lẽ nhà nước cứ phải bù mãi thì đất nước làm sao phát triển được hả?
Cháu hiểu rồi. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trước mắt là để chia nhỏ chi phí khi rủi ro, đau ốm giữa những thành viên trong gia đình, phải không bác?
Đúng rồi. Các cháu nên biết là bảo hiểm y tế hộ gia đình hết sức có lợi cho người dân. Khi cả nhà cùng tham gia thì người thứ hai, thứ ba, thứ tư chỉ đóng lần lượt bằng 70, 60, 50% mức đóng góp của người thứ nhất. Còn từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% người thứ nhất thôi. Cháu có hiểu không?
Ôi, như vậy hộ càng đông càng có lợi bác nhỉ?
Chính xác. Ví dụ như năm nay ấy, mức đóng bảo hiểm y tế của người thứ nhất nhé, trong gia đình khoảng hơn 800.000 đồng thì người thứ hai chỉ phải mua với giá hơn 560.000. Người thứ ba giảm xuống còn tầm trên dưới 480.000. Đến người thứ tư chỉ còn phải đóng 400.000. Nếu còn người thứ năm ấy, tham gia thì mức đóng lại giảm xuống chỉ còn có hơn 300.000 thôi đấy.
Thế thì cũng tiết kiệm được khá khá đấy bác nhỉ.
Thì nhà nước đề ra chính sách này để khuyến khích mọi người mua bảo hiểm y tế hộ gia đình mà lại. Mà này, tới đây ấy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công tiện lợi này, dễ dàng, nhanh chóng nhất. Người dân đi khám bệnh chỉ cần điện thoại thông minh là giải quyết được tất. Bây giờ trở lại vấn đề nhà cháu. Hai vợ chồng cháu muốn mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình nhưng lại không muốn tham gia cho bá Hiền nên mới đòi tách khẩu chứ gì.
Chị cháu một thân một mình, thu nhập từ vườn tược, thoải mái sống khỏe. Chỉ có vợ chồng cháu là khó khăn vất vả thôi bác ạ. Chồng cháu năm nay không có việc làm nên bây giờ thêm một đôi trăm với chúng cháu cũng là cả một vấn đề đấy ạ. Cái khó nó bó cái tình. Thôi cũng đành chịu vậy bác ạ.
Cái đó có khó gì đâu. Hai vợ chồng sang bá Hiền bảo bá đưa tiền mua bảo hiểm y tế là xong.
Làm thế sao được hả bác? Chả nhẽ thằng em sức dài vai rộng thế này mà lại không mua được cho bà chị cái thẻ bảo hiểm y tế mấy trăm nghìn bạc hả bác?
Mấy trăm nghìn một người, cộng thêm cả nhà mình, sơ sơ cũng phải vài triệu chứ ít gì. Mà có phải chỉ riêng cái khoản này đâu, còn bao nhiêu thứ phải đóng góp liên quan đến nhân khẩu trong sổ hộ khẩu nữa cơ chứ.
Thôi tôi hỏi thật nhé, anh chị không có tiền để mua bảo hiểm y tế cho bá hay là không muốn mua?
Dạ...
Thật ra ấy, hôm nay tôi sang gặp vợ chồng anh chị cũng là vì cái chuyện này đây.
Ôi giời ơi, chắc là chị cháu lại rêu rao nói xấu cháu với cả làng rồi đấy mà. Nói thật với bác ấy, cháu là người cam chịu, chứ phải đứa khác ấy thì đã chẳng tanh bành lên từ lâu rồi ấy. Đấy, bác xem, người kiểu gì mà ăn uống cũng khó khăn, nói thì ra như đỉa ấy, làm cái gì cũng chậm chạp, mà chỉ làm theo ý mình thôi. Nhớ nhớ quên quên, lúc nào cũng kể công, hồi xưa tao nuôi thằng Phúc thế này, tao chăm thằng Phúc thế kia. Không biết chừng ấy, mai kia chị ấy còn đuổi chúng cháu đi để chiếm hết gia tài ấy chứ nị.
Này, cô ấy nói cho biết điều một tí nhá. Nhờ chị Hiền vun vén hỗ trợ bao nhiêu mới có được ngày hôm nay, sao cô không kể? Bây giờ chị có tuổi hơi khó tính một tí, phải biết lựa chứ.
Chẳng có ai rêu rao nói xấu vợ chồng anh chị hết nhá. Đấy là cháu tự nghĩ, tự nói thôi. Phúc, chả nhẽ cháu đã quên hết rồi sao? Bố mẹ cháu chết sau vụ tai nạn thảm khốc, chỉ còn lại hai chị em ruột côi cút. Chị Hiền tần tảo, chăm bẫm, nuôi nấng cháu từ tấm bé nên người. Đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, tất cả cơ ngơi này đều do một tay chị ấy gây dựng. Thời con gái, thấy chị cháu xinh xắn, lại chịu thương chịu khó, nên có nhiều đám ngấp nghé lắm. Nhưng vì thương em, chị cứ dùng rằng rồi ở vậy đến già. Hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả hạnh phúc riêng vì em. Thằng Phúc được như hôm nay ấy, thì chút lòng thơm thảo của anh chị với bá Hiền có là bao. Thôi không nói nhiều nữa, bác đưa cho anh chị cái này đây.
Cái gì đây bác?
Cứ cầm đi rồi thấy.
Thẻ bảo hiểm y tế của ở đây hả bác?
Thì cứ xem rồi anh chị khắc thấy.
Có tên vợ cháu này, Nguyễn Thị Hậu, sinh ngày 15 tháng 4 năm 1970. Và còn có cả tên cháu nữa này, Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1965. Còn cả thẻ thằng Đức nhà mình này, toàn thẻ mới mình ơi. Ở đâu ra thế hả bác Thắm?
còn ở đâu ra nữa. Tuần trước bá Hiền nhờ tôi mua rồi chuyển cho nhà anh chị. Vì đợt này bác ấy về quê dự đám giỗ họ và xây lại từ đường nên có lẽ phải vài tháng mới lên.
Ôi giời, có khi bà ấy muốn tham gia bảo hiểm y tế nhưng theo quy định nên bắt buộc phải mua cho cả nhà cháu đấy thôi.
Này, cháu nói thế là phụ lòng tốt của bá Hiền đấy. Chị các cháu là người cao tuổi, đã có nhà nước lo nên không cần phải mua bảo hiểm y tế. Hôm trước qua nhà bác chơi, chị ấy bảo thằng Phúc ấy mất việc lại hay đau ốm. Cái hậu thì bầu bí lại chưa có bảo hiểm y tế nên nhờ bác mua hộ bảo hiểm y tế cho cả nhà cháu. Như là của để dành phòng khi đau ốm. Từ trước tới giờ, lúc nào chị ấy cũng lo lắng, cũng muốn điều tốt cho các cháu. Chị ấy muốn các cháu ở riêng là cho vợ chồng cháu có không gian riêng tư, thoải mái hơn. Không phải sớm chiều lo cho chị ấy. Mọi thứ tốt đẹp, chị ấy đều dành cho vợ chồng cháu hết. Làm gì có cái chuyện âm mưu chiếm tài sản chứ.
Dạ, đúng là vợ chồng cháu không hiểu hết tâm tư của chị cháu nên có lỗi nhiều quá. Chị nghiêm khắc, cháu lại cứ nghĩ chị ghét em sâu. Cháu, bác ơi, cháu...
Thế bây giờ còn đòi tách sổ hộ khẩu nữa không? Thôi, mấy hôm nữa chị Hiền về, hai vợ chồng mình sang thăm và cảm ơn chị ấy nhá.
Đúng rồi, chị cháu tuổi cao, sống một mình nên hai đứa phải qua lại, quan tâm, động viên thường xuyên hơn đấy nhá.
Dạ, vâng.
Các cháu phải nhớ là không gì bằng tình ruột thịt.
Dạ.
Này, mấy cái thẻ bảo hiểm y tế mới sang tháng là sử dụng được rồi đấy nhá.
Dạ, dạ. Vâng, cháu cảm ơn bác ạ.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, các sản vật của Yên Bái như miến đao giới phiên, cá mương sấy ướp giềng hộ thác bà, lạc xi vỏ đỏ Thái Sơn, nước rửa chén trà thảo mộc Quế Phát, cao cà gai leo Viễn Sơn cùng hàng chục sản phẩm ô cốp khác của tỉnh đã lên sàn thương mại điện tử là một minh chứng rõ nét của việc áp dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp Yên Bái. Chuyên mục Khoa học với cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Chuyển đổi số trong nông nghiệp ở Yên Bái.
Yên Bái là tỉnh miền núi, nông lâm nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế, với gần 80% dân số nông dân tham gia. Có 86 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tạo động lực cho khu vực này phát triển. Thời gian qua, tỉnh từng bước triển khai xây dựng hệ thống dữ liệu lớn của ngành như về đất đai, cây trồng, vật nuôi, thủy sản, phục vụ cho phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế. Với vùng nguyên liệu tre măng Bát Độ của tỉnh hơn 6.600 ha, trồng tập trung tại các huyện Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn, hàng năm đem lại thu nhập cho người dân hàng trăm tỷ đồng từ việc thu hoạch măng và bán sản phẩm tre làm nguyên liệu cho các nhà máy giấy. Giám đốc công ty cổ phần Yên Thành Nguyễn Đức Dũng cho biết, để quản lý tốt vùng nguyên liệu, ngoài việc phối hợp với cán bộ kiểm lâm khu vực thường xuyên đánh giá chất lượng qua hệ thống quản lý rừng từ vệ tinh, trong đó có vùng tre măng Bát Độ, cán bộ kỹ thuật của công ty đã cập nhật đến từng hộ trồng măng, cập nhật chính xác khi vào vụ ứng bao nhiêu phân, bán bao nhiêu sản phẩm, giá bán bao nhiêu, đảm bảo khách quan minh bạch, người dân tự kiểm tra. Mặt khác, do quy trình xuất khẩu đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt sang thị trường Nhật Bản, các lô măng từ khi rời vườn đến khi chế biến và đóng gói xuất khẩu đều được kiểm soát chặt chẽ, truy xuất nguồn gốc rõ ràng đều trên máy tính. Nhờ áp dụng công nghệ số vào quá trình sản xuất, công ty hàng năm xuất khẩu được hơn 2.000 tấn sản phẩm sang thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, doanh thu đạt hơn 70 tỷ đồng. Đưa công nghệ số vào quản lý chặt chẽ hiệu quả được nông dân huyện Yên Bình thực hiện hơn 7 năm qua là dự án KFW8 hiện đang được nhân rộng ra toàn tỉnh. Từ việc đăng ký tự nguyện của từng hộ dân, khoanh vẽ diện tích phù hợp với tiêu chí dự án là rừng keo tai tượng. Mỗi xã tham gia tối thiểu 100 ha, mỗi thôn tối thiểu 30 ha. Phương án sử dụng đất thôn cho từng xã được Ủy ban dân huyện phê duyệt nhằm chống xen lấn. San bán treo tại hội trường các thôn tham gia ý kiến để đảm bảo tính minh bạch, dễ kiểm tra giám sát. Đến nay toàn huyện Yên Bình có 1.675 hộ tham gia với diện tích quy hoạch 1.943 ha. Với quy trình 6 bước chặt chẽ, lập phương án quy hoạch, đo đạc diện tích dân tham gia, điều tra lập địa, hồ sơ thiết kế công trình lâm sinh, tỉa thưa rừng keo, trồng cây bản địa. Đến nay gần 30.000 cây lát hoa tại vườn ươm đủ tiêu chuẩn bị trồng mới dưới tán 60 ha trong diện tích 300 ha keo tỉa thưa, đảm bảo đáp ứng phủ xanh rừng. Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm Yên Bình Nguyễn Tiến Dĩnh đánh giá, nhờ áp dụng quản lý số nên công tác điều hành thuận lợi, giảm chi phí đi lại. Mọi số liệu từ chủ rừng đến cán bộ quản lý đều nắm rõ, đảm bảo minh bạch. Điều quan trọng nhất là không có tiêu cực, người dân làm đi đâu hưởng đến đó. Tiền được chi trả qua ngân hàng, qua số tài khoản của từng chủ rừng đăng ký. Nông dân Nguyễn Văn Tám, thôn Miếu Hạ, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình cho biết thêm, gia đình có 4 ha keo tai tượng tham gia dự án. Đến nay đã tỉa thưa và trồng bổ sung cây đất hoa vào diện tích này. Cái lợi là gỗ keo tai tượng lõi đen làm cột nhà rất tốt, nên thời gian để càng lâu càng có giá trị cao gấp 2 lần so với gỗ khai thác sớm. Tuy nhiên, ông Tám cũng băn khoăn vì cách quản lý số quá chặt chẽ, người dân chỉ được nhận tiền sau ít nhất 1 năm từ lúc mở sổ tài khoản. Định mức hỗ trợ dự án còn thấp, 9 triệu đồng một hecta tỉa thưa, 2,8 triệu đồng một hecta trồng cây bản địa. Trong khi nhu cầu tiền cho con ăn học, chi phí sinh hoạt hàng tháng tăng cao, nhất là trong đại dịch COVID-19. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Đức Điển đánh giá, chuyển đổi số trong nông nghiệp sẽ giúp nông dân không còn cảnh trông trời trông đất trông mây để sản xuất truyền thống như trước. Yên Bái có khu vùng quế gần 78.000 ha, nguyên liệu gỗ rừng trồng sản xuất hơn 220.000 ha, tre măng Bát Độ 6.600 ha, sơn tra gần 10.000 ha, chè 8.000 ha, dâu tằm gần 1.000 ha. Nếu làm tốt việc chuyển đổi số khép kín quy trình từ sản xuất đến tiêu dùng, thì hiệu quả và giá trị hàng hóa nông lâm sản của người nông dân được nâng cao, là điều kiện tiên quyết để xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo ở vùng cao, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Hiện các sản vật của Yên Bái như miến đao dưới phiên, cá mương sấy ướp, riềng Hồ Thác Bà, lạc di vỏ đỏ Thái Sơn, nước rửa chén trà thảo mộc Quế Phát, cao cà gai leo Viễn Sơn, cùng hàng chục sản phẩm ô cốp khác của tỉnh đã lên sàn thương mại điện tử voso.vn và là một minh chứng rõ nét của việc áp dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp Yên Bái. Tuy vậy, một số bộ phận dân trí còn thấp nên việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất còn hạn chế. Cách tiếp cận xã hội, Zalo, Facebook chưa có kỹ năng nên việc giao dịch trao đổi, đưa sản phẩm ra thị trường còn khiêm tốn. Trong quá trình sản xuất, chưa tuân thủ các quy trình nghiêm ngặt theo khuyến cáo của bạn hàng, chạy theo lợi nhuận trước mắt, sản xuất bằng mọi giá. Do vậy, sản phẩm làm ra bị lỗi dẫn đến mất niềm tin của đối tác. Thiết bị đầu tư cho công nghệ số ở cơ sở còn lạc hậu so với sự phát triển. Việc cập nhật số liệu có thời kỳ bị gián đoạn do thiên tai bão lũ làm gãy đổ, đứt cáp truyền số hóa nên chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Do vậy, tỉnh cần sớm khắc phục các điểm nghẽn, ưu tiên những thế mạnh của địa phương, ứng dụng công nghệ số để tự động hóa quy trình sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử và ngay cả lĩnh vực điều hành quản lý cũng cần ứng dụng mạnh chuyển đổi số để các chính sách hỗ trợ chỉ đạo sản xuất được kịp thời hơn. Có như vậy, ngành nông nghiệp Yên Bái không bị chậm nhịp trong việc chuyển đổi số của cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra trên toàn thế giới.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.